Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng ở đầu chương 18 của tin mừng theo Thánh Luca, trích đoạn từ câu 1 đến câu 8. Chúng ta để ý, Chúa kể, Luca cho xác định rõ cái mục đích việc Chúa kể dụ ngôn, đó là để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Như vậy thì anh chị em chúng ta để ý, mục đích của việc có cái dụ ngôn này là dạy các môn đệ cầu nguyện luôn. Nhưng mà khi kết thúc dụ ngôn thì Chúa nói: nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Khi chúng ta đọc cái câu kết này, chúng ta thấy chẳng có cái liên hệ gì với cái phần dụ ngôn cả. Với phần dụ ngôn cả. Chẳng hạn, cái phần cuối của dụ ngôn, Chúa nói: thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Tức là cho những ai kêu cứu với người, với Chúa. Thì kết thúc dụ ngôn là như vậy. Nhưng mà cái câu kết là: nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không? Thì chúng ta thấy sao nó... không thì tại sao người nói cái câu này mà chẳng thấy liên quan gì với vấn đề là cầu nguyện luôn, cầu nguyện liên lỉ cả. Nhất là chẳng liên quan gì đến dụ ngôn cả. Cho nên cái kỹ thuật để mà nhận ra được cái cấu trúc văn chương và cái ý tưởng thần học của Luca muốn trình bày, đó là anh chị em lấy cái câu đầu với lại câu cuối cái đoạn trích này nha. Câu đầu là gì? Mục đích là dạy cho các ông dụ ngôn này, mục đích là dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Chúa kể dụ ngôn đó, cầu nguyện luôn. Rồi ở câu kết là gì? Chúa nói khi con người ngự đến, liệu người ta còn thấy, người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không? Mà lòng tin này được biểu hiện như thế nào? Biểu hiện qua việc nài nỉ van xin không ngừng, mà Chúa lấy qua cái hình ảnh của bà góa. Thưa anh chị em, như vậy thì cầu nguyện luôn, cầu nguyện không ngừng là dấu hiệu còn có lòng tin trên mặt đất. Mà bao lâu ở là câu đầu và câu cuối của cái đoạn trích, chúng ta nối lại với nhau, chúng ta thấy cái logic. Còn ở giữa là cái chuyện kể dụ ngôn. Rõ ràng ở trên thì là cầu nguyện luôn, ở dưới là còn thấy lòng tin hay không. Có nghĩa là tin là gì? Ở đây chúng ta thấy có một định nghĩa rõ rệt. Tin là cầu nguyện không ngừng và không được nản chí, mà cầu nguyện với Thiên Chúa. Tôi sẽ phân tích cái phần bên trong của dụ ngôn để khai triển thêm cái khái niệm lòng tin hay đức tin để anh chị em nắm bắt rõ hơn. Bây giờ chúng ta đi vào dụ ngôn. Chú kể, trong thành kia có một ông quan tòa. Đặc tính của ông này là gì? Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Chúng ta thấy, ngay từ cái nhân vật đầu tiên của dụ ngôn, chúng ta thấy đó là phản nghĩa của lòng tin rồi, phản nghĩa của niềm tin rồi. Bởi vì đức tin đích thực, nó hề tài ở chỗ là yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, hai cái điều răn trọng nhất. Mà ông này không có gì cả, chẳng kính sợ Thiên Chúa, chẳng coi ông ai ra gì. Đó, chúng ta thấy là cái gương mặt quan tòa là đối chọi với gương mặt của một kẻ tin. Đó là nhân vật thứ nhất. Nhân vật thứ hai, cũng trong thành đó, cũng có một bà góa. Chúng ta biết thân phận của bà góa trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Nghèo hèn, bị khinh bỉ, bị bỏ rơi. Không có những chính sách xã hội mà ưu đãi cho các bà góa như kiểu bây giờ đâu, thưa anh chị em. Bị phân biệt, bị hiếp đáp nữa, bởi vì không có đàn ông nâng đỡ. Bị xã hội, bị những người này người kia trong xã hội hiếp đáp. Rồi bà này đến thưa, hiếp đáp cho nên bà bị đối phương hại đó, cho nên bà mới thưa cái ông quan tòa. Nhưng mà ở đây cái đặc điểm của bà này là gì? Đặc điểm của ông quan tòa là chẳng kính sợ Thiên Chúa, chẳng coi ai ra gì. Còn cái đặc điểm của cái bà này là nhiều lần đến thưa, đến xin, đến cầu cứu. Đó, chúng ta gạch đít cái chữ nhiều lần đến thưa, đến xin, đến cầu cứu. Đặc điểm của bà này là như vậy. Đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Nhiều lần như vậy, bà cứ đến, bà cứ đến. Đó. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng, dẫu rằng mình, ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng mụ gói này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu, nhức óc. Chúng ta thấy, như vậy thì, cái việc minh sự của cái ông quan tòa này không phải vì lòng nhân, nhưng mà để tránh một nỗi phiền. Không phải là vì giàu lòng nhân ái, nhưng mà để tránh một sự phiền muộn. Đó. Rồi mà Chúa mới nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Minh xét hay là nhập lời những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Và Chúa kết cái dụ ngôn, Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mong mau chóng minh xét cho họ. Anh chị em, chúng ta để ý là cái đặc điểm của cái bà góa này là nhiều lần đến và cứ đến hoài. Đó, nhiều lần đến, đến gặp nhá, gặp cái vị quan tòa, cứ đến hoài. Thưa anh chị em, cái bà góa trong dụ ngôn này là mẫu người có đức tin. Trên bình diện thiêng liêng, chúng ta giải thích trên bình diện thiêng liêng cái dụ ngôn này. Cũng như ông quan tòa kia tôi mới vừa nói, hai đặc tính chẳng kính sợ Thiên Chúa, chẳng coi ai ra gì, là mẫu người của kẻ không có đức tin. Không có đức tin. Còn bà này, cái mẫu người đức tin của bà này là gì? Bà đến bà van xin hoài. Một người có đức tin là một người nhiều lần đến thưa chuyện với Chúa, đến xin Chúa, đến quấy rầy Chúa, cứ đến hoài, không nản lòng. Hằng kêu cứu với người. Cho nên bà gọi này là cái mẫu của lòng tin. Chính vậy mà, chính vì vậy mà Chúa kết khi Chúa nói là, nhưng khi có người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa hay không? Có nghĩa là liệu người còn thấy còn có những mẫu bà góa còn biết cầu xin với trời cao hay không? Mẫu bà góa có những cái mẫu hình đức tin theo kiểu bà góa này là có đến để gặp gỡ vị quan tòa là Thiên Chúa hay không? Có đến còn có tiếp tục cầu cứu, cầu van xin Thiên Chúa hay không? Hay là xin các thần tượng khác, cầu xin quỷ? Ngày nay có những đạo thờ Satan, nó cũng công khai lắm rồi. Đó. Rồi qua được internet chẳng hạn, Satan nó cũng có nhiều môn đệ đi theo nó lắm. Thưa chị em, như vậy thì định nghĩa đức tin là gì? Đức tin có phải là một mớ kiến thức giáo lý về chân lý đức tin, về Thiên Chúa chấm hết? Có nhiều người lý luận giải thích giỏi lắm, nói rất giỏi, nhưng mà nói về đạo giỏi lắm, nói về đức tin giỏi lắm, nhưng mà thiếu cái chiều kích đích thực của lòng tin, của đức tin, đó là hằng kêu cứu, hằng thường xuyên nhiều lần đến gặp gỡ Thiên Chúa. Cho nên nếu như mà mình có kiến thức về đạo lý, mình hiểu biết sâu rộng về thần học, thưa anh chị em, mà không thường xuyên, không kiên trì trong việc đến gặp gỡ Chúa, kêu cầu Chúa, thì đó mới chỉ là, như tôi đã có lòng giảng rồi, đó mới chỉ là cái tín ngưỡng mà thôi. Tôi ngưỡng mộ những chân lý đức tin, tôi tin có Thượng Đế, có Thiên Chúa, có đời sau, có thượng, có phạt, tôi tin hết những chuyện đó. Nhưng mà tôi không bao giờ gặp gỡ đối tượng của niềm tin tôi là Thiên Chúa. Tôi không bao giờ ngỏ lời với người, hay là lâu lâu tôi ngỏ lời khi tôi còn như vậy thôi. Tôi không có một cái động thái là cầu nguyện luôn. Tôi không có một ý chí là cầu nguyện không nản chí. Đó. Cho nên Kitô giáo không phải là một mớ kiến thức về Thiên Chúa, về con người, về luân lý, làm lành lãnh dữ. Đó không phải là Kitô giáo đích thực, thưa anh chị em. Hay là Kitô giáo đó chỉ là một mớ tín ngưỡng, một thứ tín ngưỡng mà thôi. Còn đức tin hay lòng tin hay đức tin là gì? Là một Kitô giáo đó có những kiến thức như vậy, nhưng mà được sống trong một tương quan gặp gỡ liên vị. Tôi nói chuyện với Chúa không ngừng mỗi ngày. Tôi đến gặp Chúa, bà này bà gói này nhiều lần đến, rất nhiều lần, đến không ngừng, quấy rầy mãi, cứ đến hoài. Đó, những cái đặc tính của một kẻ có đức tin là như vậy. Đến mãi gặp gỡ Chúa, thưa anh chị em. Cho nên Kitô giáo tự bản chất là một mối tương quan liên vị giữa tôi và Chúa. Chính yếu mà nói là vậy, chứ không phải là một mớ những giáo thuyết phải giữ, một mớ những điều răn phải giữ, hay là một mớ kiến thức về Thiên Chúa, về con người, về đạo lý. Không, những mớ thứ đó người ngoài họ cũng có thể đi theo học những khóa thần học, họ cũng biết được. Người không tin họ đi theo những cái khóa thần học họ học, họ cũng có thể nhận thức, họ biết được, họ cũng tin được như vậy. Thưa anh chị em, mà điều đó chưa phải là Kitô giáo đích thực theo kiểu tin mừng. Cho nên phải phân biệt rõ ràng giữa tín ngưỡng và đức tin. Tín ngưỡng là mớ kiến thức về Thiên Chúa, về con người, về đạo lý. Còn đức tin là một mối tương quan liên vị giữa tôi với đối tượng niềm tin của tôi là Thiên Chúa, là Đức Kitô. Mà bất cứ một tương quan liên vị nào cũng còn đòi hỏi có sự gặp gỡ thường xuyên và sự trao đổi lời nói trong ân tình, trong thân tình. Ấy mới là đạo, thưa anh chị em. Đó, ấy mới là đức tin. Chứ đừng dừng lại ở trong cái gọi là tín ngưỡng hay tôn giáo. Phải thoát ra khỏi cái tín ngưỡng và tôn giáo để đi vào trong cái mức cao hơn. Đó là đạo hay đức tin. Chị em, những khái niệm này rất quan trọng, còn phải phân biệt. Nếu không, chúng ta lẫn lộn. Thường chúng ta nói là chúng ta giữ đạo, chứ chúng ta không nói là giữ tôn giáo. Cho nên, khi nào có một dịp nào khác, tôi sẽ đào sâu những khái niệm này. Nhưng trong khuôn khổ của cái bài chia sẻ hôm nay, chúng ta dừng lại đơn giản là Chúa than, Chúa nói thì liệu khi người đến đó, ngày của con người, ngày chấm toàn của thời gian, liệu còn có người còn biết thường xuyên cứ đến hoài cầu nguyện với Thiên Chúa không? kêu cứu người hay không. Đó, Chúa nhắc khéo chúng ta, thưa anh chị em. Chúa nhắc khéo chúng ta. Cho nên, lòng tin nó biểu hiện qua việc kiên trì, cầu nguyện không ngừng, không đàn chỉ. Nó biểu hiện qua việc không ngừng đến, cứ đến hoài và kêu cứu mãi với trời cao. Đó, lòng tin là như vậy. Tức là đến gặp và nói ngỏ lời. Mối tương quan liên vị là như vậy đó. Còn nếu như mình hân hoan, mình biết về đạo lý nhiều, mình nói giảng thuyết rất hay, mà không bao giờ cầu nguyện, phải cầu nguyện cho nó có ra lẽ như vậy thôi. Cầu nguyện không được, nản lòng bỏ à, hay là buồn Chúa, giận Chúa. Thưa anh chị em, một cái dịp khác tôi đã chia sẻ về những lý do tại sao lời cầu nguyện chúng ta không được nhập lời rồi. Khi nào có dịp tôi sẽ đào sâu lại. Hôm nay chỉ nhớ một điều là tin. Tin như thế nào? Đức tin là gì? Là sự biểu hiện qua cuộc gặp gỡ, sự gắn bó không ngừng với đấng mà mình tin, trao đổi kêu cứu không ngừng với đấng mà mình yêu mến. Hãy nhìn lại cái thái độ gọi là vô tôn giáo, vô đức tin, không có đức tin của ông quan tòa. Chẳng kính sợ Thiên Chúa, chẳng coi ai ra gì. Coi luật của Thiên Chúa, 10 điều răn của Thiên Chúa, mình phạm hết, không trừ cái điều răn nào. Như vậy, người đó chẳng kính sợ Thiên Chúa. Rồi, một khi mà mình phạm hết 10 điều răn, thì bảo đảm là mình chẳng coi ai ra gì. Chẳng có ai ra gì. Như vậy, thưa anh chị em, có nhiều Kitô hữu sống rất là vô đạo. Nhiều Kitô hữu sống không có đức tin. À, nhiều Kitô hữu chỉ có một mớ gọi là kiến thức về tôn giáo, về đạo mà thôi, chứ không phải là có lòng tin đích thực. Chúng ta xét mình lại, đâu là tương quan đức tin giữa chúng ta với Chúa và với anh em. Coi cái hai cái đặc tính của ông quan tòa mà xét mình thử, là mình ở vị thế của bà góa hay là ở vị thế của ông quan tòa. Mỗi người chúng mình là một ông quan tòa hay là một bà góa. Nếu như chúng mình là bà góa thì là chúng mình phải cầu nguyện liên lỉ và không ngừng, hằng cứ đến và hoài, cứ xin, cứ kêu cứu. Còn nếu chúng mình là quan tòa thì Thiên Chúa không còn có chỗ đứng nữa. Chẳng kính sợ Thiên Chúa, làm bất cứ điều gì miễn là lợi lộc cái vật chất đời này cho chúng ta mà thôi. Và như vậy cũng chẳng coi quyền lợi của ai ra gì. Đó là thái độ vô thần, thái độ vô tôn giáo, là thái độ ngược lại với thái độ của bà góa. Xin Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, để Thánh Thần của Người dạy chúng ta biết cầu nguyện một cách nghiêm túc, biết cầu nguyện một cách sốt sắng, một cách kiên trì và không nản chí. Amen.